thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ tư ngày 5 tháng 10 có những nội dung chính sau.
Đồng chí Đoàn Thị Hảo, đại biểu Quốc hội tỉnh, ủy viên Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, bí thư Thành ủy Thái Nguyên đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Tân Cương, chuẩn bị cho kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 14.
Đảng bộ phường Cam Xá trao tặng huy hiệu Đảng đợt 2 tháng 9 cho 8 đảng viên. Đây là sự ghi nhận quá trình cống hiến của những đảng viên cao tuổi, đồng thời giáo dục cho thế hệ trẻ về truyền thống cách mạng của thế hệ đi trước.
Với cương vị là bí thư Đoàn Thanh niên Chi đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh, Dương Hiền Trang đã thể hiện rõ vai trò của một người thủ lĩnh đoàn năng động và tràn đầy nhiệt huyết. Mới đây, Trang vinh dự là một trong 7 đại biểu đại diện cho thế hệ trẻ của tỉnh đi dự Đại hội Thanh niên Tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc. Chuyên mục Thanh thiếu nhi trong chương trình sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về tấm gương này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 4 tháng 10, đại biểu Quốc hội Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên đã có cuộc tiếp xúc với cử tri xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa 14. Dự buổi tiếp xúc có đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thái Nguyên, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên. Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Quốc hội Đoàn Thị Hảo đã báo cáo tóm tắt nội dung kỳ họp thứ 2. Theo đó, kỳ họp Quốc hội khóa 14 sẽ diễn ra từ ngày 20 tháng 10 đến ngày 21 tháng 11 tại thủ đô Hà Nội. Kỳ họp này, Quốc hội sẽ nghe, thảo luận và quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước, trong đó có 4 dự án luật sẽ được xem xét thông qua như luật tín ngưỡng, tôn giáo, luật đấu giá tài sản, luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự. Ngoài ra, Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến vào 14 dự án luật khác và nhiều dự thảo nghị quyết quan trọng khác của đất nước. Trên cơ sở các nội dung được báo cáo, cử tri xã Tân Cương đã kiến nghị với đại biểu Quốc hội cần có biện pháp mạnh mẽ, kiên quyết xử lý các đơn vị doanh nghiệp không tuân thủ các nguyên tắc về bảo vệ môi trường, gây ô nhiễm hàng loạt tại nhiều địa phương trên cả nước trong thời gian vừa qua. Chính phủ và các bộ ngành trung ương cũng cần nâng cao hơn nữa công tác quản lý nhà nước về chống hàng giả, hàng kém chất lượng, bảo vệ quyền và lợi ích cũng như sức khỏe của người dân. Đối với địa phương, cử tri đề nghị cần quan tâm đến vấn đề xử lý môi trường tại khu xử lý rác thải Đá Mài để đảm bảo môi trường cho vùng chè Tân Cương. Một số ý kiến khác đề nghị được chuyển đổi diện tích trồng lúa kém năng suất sang trồng chè, quan tâm đến vấn đề nước sạch, chế độ cho một số chức danh ở cấp xã, xóm, quan tâm đến việc phổ biến tuyên truyền luật bảo vệ môi trường đến người dân, nêu những băn khoăn trong dự án khơi thông dòng chảy sông Công. Cũng tại buổi tiếp xúc, thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã phát biểu làm rõ, giải trình và tiếp thu các ý kiến thuộc trách nhiệm của thành phố. Phát biểu tại buổi tiếp xúc, đại biểu Quốc hội Đoàn Thị Hảo đã ghi nhận tinh thần dân chủ, thẳng thắn, cởi mở của cử tri xã Tân Cương, đồng thời đề nghị.
Các ý kiến của các bác, chúng tôi sẽ nghiêm túc tiếp thu và sẽ có phân loại ra. Ý kiến nào thuộc thẩm quyền giải quyết của Quốc hội Chính phủ, chúng tôi sẽ báo cáo. Thuộc thẩm quyền của thành phố, chúng tôi sẽ lãnh đạo chỉ đạo để Ủy ban dân thành phố, các phòng ban ngành có liên quan sẽ trực tiếp chỉ đạo và điều hành. Ý kiến nào thuộc thẩm quyền của tỉnh, chúng tôi sẽ có kiến nghị. Ở đây với 7 ý kiến của các bác ấy, thì tập trung vào một số cái lĩnh vực cụ thể thì đồng chí Phó Thư Thường trực đã có ý kiến rồi, nhưng mà tôi chỉ có cái đề nghị như này thôi. Bây giờ các bác đề nghị chúng tôi thì tôi tiếp thu, nhưng mà tôi cũng đề nghị lại các bác. Ví dụ như vấn đề môi trường chẳng hạn, chúng tôi sẽ tăng cường công tác quản lý nhà nước về môi trường. Tôi tiếp thu cái đó, sẽ chỉ đạo các cơ quan, các phòng ban, đặc biệt là công ty quản lý đô thị, là phải thực hiện nghiêm công tác quản lý nhà nước về môi trường. Nhưng mà cũng mong muốn đề nghị các bác là giám sát cho. Nhân dân cũng phải giám sát. Và tôi cũng đề nghị các ngành, rồi các phòng chuyên môn của thành phố, các đồng chí lãnh đạo thành phố, chúng ta phải tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về môi trường, thường xuyên kiểm tra giám sát để có những cái xử lý kịp thời.
Sáng 4 tháng 10, Ban Pháp chế phối hợp với Ban Văn hóa Xã hội, Hội đồng dân tỉnh tổ chức khảo sát tại Ủy ban dân phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên về lĩnh vực nông nghiệp và giáo dục. Tại buổi khảo sát, đoàn đã nghe lãnh đạo Ủy ban dân phường Trung Thành và hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở 6 trường trên địa bàn báo cáo tóm tắt tình hình kết quả thực hiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực nông nghiệp, công tác tuyển dụng, quản lý, sử dụng biên chế sự nghiệp giáo dục và các loại hợp đồng lao động, thực trạng trường lớp, học sinh, việc thu và quản lý sử dụng các khoản thu trong các trường học, kết quả thực hiện các chế độ chính sách đối với giáo viên và người lao động, những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, những kiến nghị, đề xuất. Theo báo cáo của Ủy ban dân phường, lĩnh vực nông nghiệp của phường chỉ chiếm 7% trong cơ cấu kinh tế, còn lại là công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ. Mặc dù vậy, những năm gần đây, do làm tốt công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực này, tại cơ sở, nên trên địa bàn phường không xảy ra những vi phạm về hành chính trong lĩnh vực nông nghiệp. Còn đối với các trường học, những năm qua, hầu hết các trường đều gặp phải khó khăn chung, đó là tình trạng quá tải học sinh, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học do sử dụng đã lâu nên xuống cấp, ảnh hưởng đến việc dạy và học. Thiếu giáo viên theo biên chế, thiếu kinh phí để chi trả cho cô nuôi, bảo vệ gây khó khăn trong quá trình hoạt động, nhất là vấn đề nâng cao chất lượng giảng dạy. Đại diện đoàn khảo sát đã đề nghị Ủy ban dân phường cần tăng cường kiểm tra, giám sát đối với lĩnh vực nông nghiệp, yêu cầu các trường cần có báo cáo dự toán chi tiết về các khoản thu chi theo thỏa thuận và một số khoản thu chi khác như sổ liên lạc điện tử, quỹ khuyến học, quỹ đội, trông xe, điện nước, v.v. Trong các báo cáo chi tiết về các khoản thu chi mà nhà trường gửi lên, nếu phát hiện sai sót trong quản lý và các khoản thu chi, đoàn sẽ kiến nghị các cơ quan chức năng có thẩm quyền xử lý theo quy định. Vừa qua, Đảng bộ phường Cam Giá đã tổ chức lễ trao huy hiệu Đảng đợt 2 tháng 9 cho 8 đồng chí đảng viên trực thuộc Đảng bộ phường. Trong số 8 đảng viên được nhận huy hiệu Đảng đợt này, có một đồng chí nhận huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 4 đồng chí nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 2 đồng chí nhận huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 1 đồng chí nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Đây là những đảng viên đã luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua ở địa phương. Huy hiệu Đảng được trao tặng là sự ghi nhận của Đảng về những cống hiến to lớn của mỗi đảng viên, qua đó giúp các đồng chí đảng viên tiếp tục nêu cao, giữ gìn phát huy bản lĩnh, phẩm chất cách mạng của người đảng viên, xứng đáng là tấm gương tiêu biểu để lớp thế hệ đảng viên trẻ và con cháu học tập noi theo, góp phần xây dựng đảng bộ, chi bộ ngày càng trong sạch vững mạnh.
Nhằm thu hút đầu tư phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn, trong nhiều năm qua, thành phố Thái Nguyên đã tập trung chỉ đạo hướng dẫn, thao gỡ vướng mắc cho các địa phương trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Bên cạnh đó, thành phố còn chủ động xây dựng các khu tái định cư để phục vụ cho các dự án đầu tư trên địa bàn, cương quyết xử lý nghiêm minh với những hành vi chây ì không chấp hành chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải quyết tốt đơn thư khiếu nại tố cáo về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, nâng cao trách nhiệm của cấp ủy chính quyền phường xã trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, v.v. Do đó, từ năm 2011 đến hết tháng 9 năm 2016, thành phố đã thu hồi bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng trên 170 dự án và các dự án tồn tại của năm 2010 chuyển sang với tổng diện tích trên 540 ha, trong đó đất nông nghiệp gần 500 ha, đất ở gần 24 ha. Trong số này có 140 trường hợp thu hồi đất của tổ chức và trên gần 14.000 trường hợp đất của cá nhân, hộ gia đình.
Từ đầu năm đến nay, trạm y tế phường Cam Giá tích cực tổ chức các hoạt động truyền thông dân số, lồng ghép với pháp lệnh về dân số kế hoạch hóa gia đình, nhất là tuyên truyền không sinh con thứ ba đối với các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ. Tuy nhiên, hiệu quả tuyên truyền cũng như ý thức thực hiện của người dân vẫn chưa cao, dẫn đến tình trạng còn trường hợp sinh con thứ ba. Theo số liệu thống kê, tổng số trẻ sinh ra trong 9 tháng đầu năm trên địa bàn phường Cam Giá là 57 trẻ, tăng 11 trẻ so với cùng kỳ năm 2015. Phường có 3 trường hợp sinh con thứ ba, tăng 1 trường hợp so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân tăng tỷ lệ sinh con thứ ba là do công tác tuyên truyền vận động chưa đạt hiệu quả cao, trình độ dân trí chưa đồng đều. Mặc dù đã được cán bộ y tế hướng dẫn về việc sử dụng các biện pháp phòng tránh thai, cũng như lý giải những khó khăn trở ngại trong việc sinh nhiều con, song người dân vẫn chưa thực sự nghiêm túc thực hiện kế hoạch hóa gia đình. Chính điều này đã trở thành một trong những thách thức lớn không chỉ đối với những người làm công tác dân số mà còn ảnh hưởng không nhỏ đến sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Thời gian tới, trạm y tế phường Cam Giá tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao hơn nữa ý thức cũng như sự hiểu biết của người dân về dân số kế hoạch hóa gia đình, nhất là đối với các cặp vợ chồng đang trong độ tuổi sinh đẻ.
Trên địa bàn xã Cao Ngạn hiện có trên 50 học sinh thuộc diện hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Hàng năm, Hội khuyến học phối hợp với Đoàn Thanh niên xã Cao Ngạn tổ chức chương trình gặp mặt các em học sinh có thành tích học tập tốt, đặc biệt là các em thuộc diện hộ nghèo vào đầu năm học nhằm động viên các em vươn lên trong cuộc sống, phấn đấu học tập tốt. Với ý nghĩa đó, chương trình Thắp sáng niềm tin tiếp sức em đến trường năm nay, Hội khuyến học cùng Đoàn Thanh niên xã Cao Ngạn đã tặng 48 suất quà cho các em học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn đang theo học tại trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn với tổng trị giá gần 10 triệu đồng. Ngoài ra, Đoàn Thanh niên xã phối hợp với Chi đoàn cơ sở Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Thái Nguyên nhận hỗ trợ 300.000 đồng một tháng trong một năm cho em Đặng Thị Mai Lan, học sinh lớp 7D, trường trung học cơ sở Cao Ngạn, là hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nói về việc thực hiện chương trình, anh Trương Công Hội, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Cao Ngạn chia sẻ.
là đoàn xã Long Ngạn cũng nhận thấy là cái công tác khuyến học khuyến tài, động viên khuyến khích các em thuộc hộ nghèo tham gia học tập vươn lên vượt khó học giỏi là hết sức là quan trọng. Vì vậy mà năm nay đoàn xã Long Ngạn đã phối hợp với lại chi đoàn cơ sở ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Thái Nguyên nhận đỡ đầu thường xuyên một em, đó là em Đặng Thị Mai Lan thuộc diện hộ nghèo tại xóm Thác Lở, thuộc diện nghèo và em nhiều năm liền là học sinh giỏi. Khi mà chúng tôi nhận đỡ đầu em thì cũng rất mong là em tiếp tục sang những năm tiếp theo em có nguồn động viên an ủi để phấn đấu học giỏi hơn nữa.
Thưa quý vị và các bạn, thành phố Thái Nguyên đang phát triển từng ngày trên tất cả các lĩnh vực. Nhiều công trình, hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị được cải tạo, nâng cấp và xây dựng. Các khu dân cư, công nghiệp lớn được hình thành. Đi liền với sự phát triển đó, nguy cơ xảy ra cháy nổ cũng gia tăng và diễn biến phức tạp. Nhân kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát phòng cháy và chữa cháy, ngày 4 tháng 10 năm 1961, ngày 4 tháng 10 năm 2016, 15 năm ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy, ngày 4 tháng 10 năm 2001, ngày 4 tháng 10 năm 2016, phóng viên Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên đã có cuộc trao đổi với Thượng tá Hoàng Đình Vang, trưởng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 1, cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh Thái Nguyên, được giao quản lý địa bàn thành phố Thái Nguyên về công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn thành phố trong thời gian qua.
Đồng chí hãy cho biết tình hình cháy nổ trên địa bàn thành phố Thái Nguyên trong thời gian vừa qua và nguyên nhân chủ yếu gây ra những vụ cháy nổ này là gì?
Cái tình hình phòng cháy chữa cháy trên địa bàn thành phố vừa qua xảy ra cũng rất là nghiêm trọng. Trong tổng số 42 vụ trong 6 tháng đầu năm vừa qua thì riêng địa bàn thành phố chiếm 70%. Các vụ cháy xảy ra chủ yếu là do sử dụng điện và là do bất cẩn và ý thức chủ quan của người dân, thiệt hại thì cũng rất lớn.
Trong quá trình tổ chức chữa cháy tại địa bàn thành phố Thái Nguyên thì lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã gặp phải những khó khăn gì?
Và trong công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn thành phố thì chúng tôi cũng có gặp rất nhiều khó khăn. Một là đường nhỏ, ngõ nhỏ và phương tiện phòng cháy chữa cháy thì không tiếp cận được các cái đám cháy. Thì chúng tôi đã khắc phục khó khăn là cũng đã dùng các cái phương tiện nhỏ để chữa cháy các cái vụ cháy vào trong các cái không gian mà khó khăn chật hẹp.
Trước những khó khăn, thách thức trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn thành phố Thái Nguyên để hoàn thành tốt nhiệm vụ đặt ra trong thời gian tới, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cần phải làm gì?
Để làm tốt công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn thành phố thì chúng tôi tiếp tục làm tốt công tác điều tra cơ bản và hướng dẫn người dân thực hiện các cái quy định về pháp luật về phòng cháy chữa cháy. Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền để nhân dân hiểu và thực hiện đúng các quy định pháp luật về công tác phòng cháy chữa cháy. Đối với các cơ sở mà có nguy cơ cháy nổ cao, chúng tôi thường xuyên kiểm tra các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao thì chấp hành đúng các cái quy định pháp luật về phòng cháy chữa cháy và xử lý nghiêm các cái trường hợp vi phạm về công tác phòng cháy chữa cháy.
Cảm ơn đồng chí đã tham gia buổi phỏng vấn với chúng tôi ngày hôm nay.
Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong cuộc phỏng vấn Thượng tá Hoàng Đình Vang, trưởng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 1, cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh do Thùy Dương phóng viên đài chúng tôi thực hiện.
Chuyên mục Thanh thiếu nhi.
Chuyên mục Thanh thiếu nhi.
Kính chào quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục Thanh thiếu nhi tháng 10 của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, nhắc đến Dương Hiền Trang, bí thư chi đoàn bệnh viện phục hồi chức năng tỉnh Thái Nguyên thì đoàn viên thanh niên các cấp bộ đoàn thành phố Thái Nguyên đều rất quen thuộc với hình ảnh một bí thư đoàn năng động và tràn đầy nhiệt huyết. Mới đây Trang vinh dự là một trong 7 đại biểu đại diện cho thế hệ trẻ của tỉnh Thái Nguyên đi dự Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc năm 2016. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn đến thăm bí thư đoàn bệnh viện phục hồi chức năng tỉnh Dương Hiền Trang.
Hiền Trang sinh năm 1988, cô có dáng người nhỏ nhắn, nhanh nhẹn, đôi mắt nâu biết nói, toát lên vẻ thông minh, cùng làn da trắng hồng, tính tình vui vẻ thân thiện, khiến ai gặp mặt cũng cảm thấy gần gũi. Sau khi tốt nghiệp trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, ra trường năm 2011, Trang về công tác tại bộ phận kế toán tại Bệnh viện Phục hồi Chức năng tỉnh Thái Nguyên, sau đó là phòng tổ chức hành chính của bệnh viện. Trẻ tuổi nhưng Trang không ngừng học hỏi, tự trau dồi kỹ năng nghiệp vụ cho bản thân, nên ở vị trí công tác nào, cô cũng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, được đồng nghiệp yêu mến. Năm 2014, cô được tín nhiệm bầu làm bí thư đoàn thanh niên của đơn vị. Với Trang, được công tác tại một đơn vị có bề dày truyền thống như Bệnh viện Phục hồi Chức năng đã giúp cô có điều kiện để phát huy sức trẻ. Khi được mang trên vai trọng trách là bí thư đoàn, lại càng thôi thúc cô có thêm động lực để cống hiến nhiều hơn. Và trong mắt anh chị em đồng nghiệp, Hiền Trang là một người mẫn cán và trách nhiệm với công việc. Bạn Vũ Thị Huyền, đoàn viên chi đoàn Bệnh viện Phục hồi Chức năng tỉnh Thái Nguyên chia sẻ.
Đồng chí Trang thì là đồng chí là một đoàn viên, cũng là một bí thư đoàn ở cơ quan thì rất là gương mẫu. Trong công việc thì đồng chí thì rất là hòa đồng, nhiệt tình với các đồng nghiệp, giúp đỡ tất cả các đoàn viên ở trong cơ quan để hoàn thành mọi nhiệm vụ chung.
Chi đoàn Bệnh viện Phục hồi Chức năng tỉnh Thái Nguyên trực thuộc Thành đoàn Thái Nguyên là một trong những đơn vị có ít đoàn viên với tổng số gần 30 đoàn viên và chủ yếu là đoàn viên nữ. Hơn nữa, với đặc thù là đơn vị hoạt động chuyên môn sâu, nên việc phát động cũng như thực hiện các phong trào hoạt động thường gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, Hiền Trang đã luôn biết cách vận dụng linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị. Và hơn cả là phát huy vai trò đầu tàu gương mẫu, đi đầu trong mọi hoạt động. Không dừng lại ở đó, Trang cùng các đoàn viên thanh niên trong đơn vị đã tích cực tham gia nhiều hoạt động tình nguyện có ý nghĩa thiết thực do đoàn cấp trên phát động, như tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng, khám, tư vấn, cấp thuốc miễn phí đến với đồng bào vùng biên giới, hải đảo, những địa phương vùng sâu, vùng xa của tỉnh Thái Nguyên. Từ đó không chỉ giúp các đoàn viên thanh niên có thêm nhiều trải nghiệm về cuộc sống, về nghề nghiệp, mà hơn cả là tinh thần vì cộng đồng xã hội và góp phần tạo dựng lên hình mẫu thanh niên thời kỳ mới. Liên tục những năm gần đây, chi đoàn Bệnh viện Phục hồi Chức năng tỉnh được đoàn cấp trên khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Cá nhân Hiền Trang đã 4 năm liên tục đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và được đoàn cấp trên khen thưởng. Trong đó, năm 2015, được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Những thành tích trên đã góp phần không nhỏ đưa phong trào và hoạt động của Bệnh viện Phục hồi Chức năng tỉnh ngày một đi lên. Bà Trần Thị Vui, Phó Giám đốc Bệnh viện Phục hồi Chức năng tỉnh Thái Nguyên cho biết thêm.
Thì hàng năm thì bệnh viện cũng phối hợp với công đoàn và đoàn thanh niên của bệnh viện là tổ chức các đợt khám chữa bệnh nhân các ngày lễ như là ngày 27 tháng 2 là ngày Thầy thuốc Việt Nam, hay 27 tháng 7 là ngày thương binh liệt sĩ, và đặc biệt là ngày 1 tháng 10 là ngày quốc tế người cao tuổi. Đấy, thì đoàn thanh niên của bệnh viện đều là tổ chức đi khám chữa bệnh cùng với lại bệnh viện. Thì ngoài cái công tác tham gia cùng với lại bệnh viện mà khám sức khỏe, thì cái công tác ở tại bệnh viện là tổ chức các cái phong trào đoàn tại bệnh viện là rất là nhiệt tình. Đồng chí Trang đã tổ chức ngày quốc tế 1 tháng 6 cho các em thiếu nhi, rồi là các cái ngày rằm trung thu trao quà cho các em học sinh, và đấy cũng là một cái khích lệ rất là lớn để các em tích cực học tập.
Năm 2016, Hiền Trang vinh dự là một trong 7 đoàn viên của tỉnh Thái Nguyên tham dự Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc. Đây là sự kiện đáng nhớ trong đời của một đoàn viên trẻ như Hiền Trang. Cùng với niềm vinh dự, tự hào, Hiền Trang luôn suy nghĩ mình sẽ phải làm gì để xứng đáng với niềm tin mà mình nhận được. Hiền Trang chia sẻ.
Hiện tại thì tôi thấy mình chưa phải là người thành công. Bởi vì là so với các bạn đoàn viên thanh niên cùng trang lứa với tôi thì tôi còn phải phấn đấu và phải học hỏi các bạn rất là nhiều. Cái kế hoạch đầu tiên đối với tôi trong cái thời gian tới thì tôi sẽ cố gắng rèn luyện về mặt kiến thức, và chúng tôi sẽ học thêm một số các chuyên ngành để phụ giúp cho cái công việc của tôi. Ví dụ như là tôi sẽ đi học thêm các chuyên ngành về tìm hiểu về luật. Và cũng muốn nâng cao cái trình độ hiểu biết về lý luận chính trị của mình.
Sinh thời Bác Hồ đã từng nói, một năm khởi đầu từ mùa xuân, đời người khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội. Ở tuổi 28, Hiền Trang đã và đang cố gắng sống, học tập, phấn đấu và cống hiến để làm nên nhiều điều tốt đẹp cho cộng đồng, cho xã hội. Cùng với ước mơ hoài bão, Hiền Trang đã xác định cho mình hành trang là cần không ngừng học tập, trau dồi kỹ năng nghiệp vụ. Thêm vào đó là sự đồng hành, ủng hộ của bạn bè, anh chị em đồng nghiệp sẽ giúp Trang gặt hái được nhiều thành công để cùng sống như những đóa hoa cho cuộc sống tươi đẹp hơn.
Này hơi bạn hát vang khúc nhạc, tiếng hát ngân lên trong tim bạn bè. Ngày từng ngày chứa chan mơ ước, tay trong tay thắp lên mùa xuân. Mùa xuân là những năm tháng đẹp, đến với chúng ta như bao điều lạ. Tuổi trẻ tìm những công trình mới, mang trong tim khúc ca ngày mai.
Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Thanh Thiếu Nhi tháng 10 năm 2016. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 4 tháng 10 năm 2016, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên có công văn số 1450 về việc kiểm tra xử lý các phương tiện giao thông chở hàng hóa cồng kềnh gây mất an toàn giao thông, gửi Phòng Quản lý Đô thị thành phố, Công an thành phố Thái Nguyên, Đội Quản lý Trật tự Xây dựng và Giao thông thành phố, Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố, Ủy ban Nhân dân 27 phường xã, nội dung công văn như sau. Thời gian gần đây, trên địa bàn thành phố xuất hiện nhiều xe thô sơ, xe mô tô, xe cơ giới ba bánh, xe tự chế và nhiều phương tiện giao thông khác chở hàng hóa cồng kềnh, lưu thông trên các tuyến đường đô thị, ảnh hưởng đến an toàn giao thông và mỹ quan đô thị. Để tăng cường công tác quản lý đối với các loại phương tiện nêu trên, Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu 1. Công an thành phố chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp cá nhân, tổ chức sử dụng phương tiện giao thông chở hàng hóa cồng kềnh lưu thông gây mất an toàn giao thông trên các tuyến đường đô thị thành phố Thái Nguyên. Kiểm tra, rà soát, đình chỉ hoạt động, thu giữ các loại phương tiện xe tự chế đã bị cấm lưu hành theo quy định. 2. Đội Quản lý Trật tự Xây dựng và Giao thông thành phố, Ủy ban Nhân dân 27 phường xã phối hợp với Công an thành phố và các đơn vị có liên quan kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định hiện hành. 3. Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các quy định của pháp luật về bốc xếp, vận chuyển hàng hóa trên các phương tiện giao thông. 4. Phòng Quản lý Đô thị thành phố đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện, thường xuyên tổng hợp báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân thành phố theo quy định. Nhận được công văn này, đề nghị các đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện.
Tư vấn lựa chọn cơ sở khám chữa bệnh. Hiện nay trong tỉnh Thái Nguyên có rất nhiều cơ sở khám chữa bệnh. Bệnh viện Đa khoa An Phú và Bệnh viện Đa khoa Việt Bắc 1 là hai bệnh viện được thông tuyến bảo hiểm y tế. Người bệnh trong toàn quốc có bảo hiểm y tế đến khám chữa bệnh tại Bệnh viện An Phú và Bệnh viện Việt Bắc 1 đều được tính là đúng tuyến, được hưởng 100% chế độ bảo hiểm y tế như khi đi khám chữa bệnh ở các cơ sở y tế nhà nước. Bệnh viện An Phú và Bệnh viện Việt Bắc 1 là hai bệnh viện uy tín, có nhiều bác sĩ giỏi, trang thiết bị hiện đại, giá dịch vụ rẻ. Bệnh nhân bảo hiểm y tế và bệnh nhân khám dịch vụ đều được phục vụ chu đáo. Địa chỉ: Bệnh viện An Phú, 152 đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. Bệnh viện Việt Bắc 1 có địa chỉ duy nhất ở 318 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, lam tông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng: 02803-645-658.
02803-645-658. Bạn lo lắng về làn da sạm, nhiều tàn nhang do vấn đề tuổi tác? Bạn lo lắng về cơ thể mất cân đối sau sinh? Bạn không còn tự tin khi bước vào kỳ tiền mãn kinh hoặc mãn kinh? Sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry của chúng tôi sẽ xua tan hết mọi lo lắng của các bạn. Tự hào là nhà phân phối độc quyền duy nhất tại Thái Nguyên, cam kết về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm. Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên đang và sẽ đồng hành cùng chị em phụ nữ trong tiến trình làm đẹp, lưu giữ tuổi xuân. Với sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry được chiết xuất từ các thành phần tự nhiên, bào chế ở hai dạng nước và viên nén, chắc chắn sẽ làm hài lòng chị em khi sử dụng. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại: 02803-759-249, 0978-132-200 để được tư vấn một cách tốt nhất.
Hà Lan Limousine xin kính chào quý khách. Hà Lan Limousine trân trọng thông báo tới quý khách về việc chuyển địa điểm đón khách. Để phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của quý khách, đối với lộ trình hai tuyến Thái Nguyên, Công viên Tuổi Trẻ, ga Hà Nội có sự thay đổi văn phòng như sau. Từ ngày 5 tháng 8 năm 2016, Hà Lan Limousine không đón trả khách tại điểm Công viên Tuổi Trẻ và ga Hà Nội. Quý khách sử dụng dịch vụ vui lòng di chuyển đến điểm đón trả mới tại địa chỉ số 87 Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội và số 211 phố Lò Đúc, phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ 02803-737373. Hà Lan Limousine xóa bỏ khoảng cách về không gian và thời gian.
Bạn đang lo lắng thực phẩm trên thị trường không rõ nguồn gốc, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Bạn lo lắng về bữa cơm gia đình làm sao để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Hãy đến với thực phẩm an toàn Thái Cương tại số 4 đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên, cổng Sở Công Thương cũ. Thực phẩm an toàn Thái Cương mang đến cho khách hàng nhiều sản phẩm tiện lợi cho bữa cơm của gia đình bạn. Chúng tôi cung cấp cho khách hàng các sản phẩm thịt, cá, rau, củ, gạo ăn, thực phẩm chế biến sẵn như giò, chả, nem. Tất cả đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Thực phẩm mang thương hiệu Thái Cương đảm bảo thơm ngon, tròn vị, làm hài lòng tiêu chí ẩm thực người Việt. Thực phẩm an toàn Thái Cương là địa chỉ tin cậy cho các bà nội trợ hiện đại, thông thái, các nhà hàng, bếp ăn. Thái Cương, vì một bữa ăn an toàn của người Việt. Hãy đến với thực phẩm an toàn Thái Cương tại số 4 đường Cách Mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên, cổng Sở Công Thương cũ. Mọi chi tiết xin liên hệ số điện thoại 02806-565-333, di động 0982-586-112.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Sau đây xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.